phải không? Không tha cái thân diệt để trả về rồi mới sanh cái diệt, rồi mới bị từ chối đơn chiếu thì cũng giải, cũng giải hết loạn tưởng để trả về cũng biết tan. Mà ba cái sư vân thân nguyện ý thống nhất thanh tịnh thì đã cũng trả về cái bất sanh bất diệt. Nhưng mà vì mình không nhận ra được cái bất sanh bất diệt nó trở thành cái tạng bí mật, cho nên Đức Phật ngài đã nói cách này cách kia cách nọ để mình tu, mình tu để là rốt cuộc thầy cũng trả về cái bất sanh bất diệt. Nếu mình làm nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì khỏi tu, khỏi tu nữa là làm sao cứ trầm trăng ngủ hoài phải không? Nếu mình nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, không khác gì. Nếu nói tu là tai họa tại thân thể, chính là chữ tu phải ngài và thượng tu không? Nếu nói tu là tai họa, bởi vì đã biết cái cốt yếu là Đức Phật muốn cho mình thắng cả là cái bất sanh bất diệt nơi mình sẵn có, mà nói họ hiểu muốn tin họ thôi giờ ông làm cái này có biết gì lên liền, giờ mình nghe biết nhiều đó là hao cho mình làm. Nếu ông làm cái này thì có công đức vô lượng luôn, nghe công đức nhiều quá mình ham mình làm. Nếu ông làm cái này có các vị thành ủng hộ ông, không ai phá hết, cho mình nghe cho mình làm. Thì nghe tại vì mình ham phước nè, mình ham đức nè, mình ham được thành ủng hộ này chứ. Mình làm rốt cuộc rồi rốt cuộc cái làm đó chỉ nguyên về cái chỗ là bất sanh bất diệt đó thôi, chứ có gì đó. Ví dụ như những người là trì chú, trì chú linh nghiệm lắm. Nhớ là ông trì chú mà linh ha, thành linh ha, sao ông ủng hộ cách tiết vô tuần, nếu không ai dám động tới ông. Còn nếu nó niệm Phật thôi, vô lượng vô biên công đức của cao niệm Phật rồi diệt diệt hàng xa. Rồi bây giờ mình tha không có làm cho đó mà mình có mình tu. Còn nói tham thiền, tham thiền giết trừ hết vọng tưởng, làm cho mình một đời thành Phật, mình tha nó mình tu. Nhưng mà rốt cuộc là chỉ là trở về cái bất sanh bất diệt của mình thôi, không có gì lạ hết. Mà nếu người nào nhận ra để cái bất sanh bất diệt rồi thì hiểu cái tu cái gì nữa ra, thì như vậy đó thì ăn nhà thì ngủ không có gì. Cho nên các ngài nói đó là ăn mệt là ngủ, tức là các ngài đã nhận ra cái bất sanh bất diệt và sống cái bất sanh bất diệt đó. Cho nên các ngài không có nói các ngài tu, mà chính trong kinh của nó tu mà không tu đó, chính mà không chính đó, thì đó là cái chỗ bí yếu để cho mình thấy cái tạng của Như Lai nó bí mật. Tại vì người ta không hiểu, không thấy ra, cho nên cái tạng đó là cái tạng bí mật. Bây giờ mình tu ở đây là cốt làm sao mình đừng sống, đừng chấp nhận cái sanh diệt. Mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói, đừng nhận giặc làm con. Nghĩa là mình hàng ngày như ngã nan chẳng khác chút nào hết, nghĩa là cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình nữa hả, chỉ cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình, thì đó là Đức Phật vỡ ông nhận giặc làm con. Năng suy di tâm đó, nghĩa là cái suy nghĩ phân biệt đó cho là tâm của mình, thì đó là Đức Phật nói đó là ông nhận giặc làm con. Mà nếu nhận giặc làm con thì sự tản và nghiệp đều bị tan quan hết, không còn cái gì đó. Cho nên mình bây giờ đừng có nhận giặc làm con nữa, mà mình phải trả về cái thực của mình. Còn cái nào là giặc thì phải biết nó là giặc. Nên ở đây Đức Phật một đề chỉ ra cho mình nên trả về cái bất sanh bất diệt, mà đây gọi là cái pháp thường. Nếu mà trả về được cái pháp thường đó thì gọi đó là tạng Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn, tu những pháp vô thường thời là tài vật, tu những pháp thường gọi là Phật pháp tăng và chánh giải thoát. Nếu mà tu những pháp vô thường thì đó Đức Phật cho là tài vật, tức là nó là hình tướng bên ngoài. Và nếu mình nhận được cái pháp thường, tức là nhận được cái Phật tánh, thì đó nó thật là Phật pháp tăng và đó mới là chân chánh giải thoát. Nên biết Phật pháp tương đạo như vậy, xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật. Người phàm phu ngu mê đối tâm pháp đó không như như người gầy yếu được uống thuốc bổ thời khí lực khỏe khoắn. Nè, nếu mà Phật nói như vậy mà người phàm phu rồi cho có ngu mê mấy, nhưng đối pháp đó tôi không có nghi ngờ, thì người đó chẳng khác nào như kẻ gầy yếu mà được uống thuốc bổ vậy, lần lần cái khí lực của họ sẽ thêm mạnh. Những pháp hữu vô thể tánh chẳng nhất định, Cá pháp là nó là có, nó là không, cái thể nó không nhất định. Dĩ như tứ đại tánh nó chẳng bằng, nếu trái phật đều trái phản nhau, luôn y khéo biết từ nó đại nào phát bệnh mà điều chỉnh đó. Thì bây giờ tôi nói lại cho quý vị nhớ cái tu, cái ý chỉ của sự tu hành. Mình tu hành chẳng khác nào như một vị lương y điều chỉnh con bệnh vậy thôi. Thì vị lương y chảnh mặt biết là đã bệnh đang bị cơn nóng hoành hành, thì ta phải để thuốc mát để cho nó hòa dịu lại, rồi cái mắt lạnh và để hạ cái nóng thì người bệnh nó sẽ bớt. Mình tu cũng vậy, hiện giờ hay là lâu nay mình cứ chấp cái sanh diệt làm thân, cái sanh diệt làm tâm, cho nên mình cứ khắc lăn tâm dần sanh tử luân hồi không bao giờ hết. Bây giờ mình biết cái sanh tử luân hồi đó nó lại có cái bất sanh bất tử ở trong, vì vậy cho nên bên cái sanh tử luân hồi mình đừng chấp mà cũng đừng bỏ, lợi dụng cái sanh tử luân hồi đó để thể nhập cái bất sanh bất tử. Thì như vậy đó, tức là mình biết điều hòa, biết chuyển hướng từ cái dở trở thành cái hay, từ cái sanh diệt biến thành cái vô sanh. Còn bằng không, nghe nói rằng cái thân này là vô thường, cái bốn dưỡng sao cũng là vô thường, và mình hủy lại cái vô thường này để cầu cái thường, đó là người dốt nát, đó là không biết tu. Cho nên cái tu là chỉ là sự chuyển đổi, làm sao cho cái này nó chuyển thành cái kia. Cũng như thầy thuốc, nếu là thấy bệnh nóng quá, nó nóng rồi nó làm bệnh, bây giờ cho thuốc mát thì mà hết nóng rồi thôi. Thì như vậy sao? Con thầy thuốc nó chữa được bệnh không? Cho uống thuốc mát thì tới hết nóng thì bệnh tử luôn, phải không? Nếu là chỉ cần cho uống nó dựa cái cơn nóng, nếu là hạ xuống dung bình, giữa cái nóng thì cái mát đó, thì cái con bệnh nó hết bệnh. Chứ còn nếu mà nó là nóng là bệnh, để cho uống cho hết nóng á, thì bệnh chính luôn. Tự nhiên nói lạnh là bệnh, rồi cho uống cho hết lạnh thì người ta điên luôn. Cứ như vậy đó mà trị thì đó là sai. Cho nên biết điều hòa, biết quân bình của mình cũng vậy. Mình biết ngay trong cái giả có cái thật, để là mình buông cái giả mà tìm ra thật, thì đó là người giúp tu. Còn nếu mà không biết, nghe nói cái này giả một đời bỏ nó, rồi tìm cái thật trên đâu ngoài nó, thì đó là người không biết tu, mà chỉ là chuốc họa mà thôi. Đây Đức Phật nói, này Thượng Nam Tử cũng vậy, Đức Như Lai đối với các chúng sanh cũng như vị lương y, rõ biết thể tướng sai khác của các phiền não mà giết kề khai thị tạng Như Lai bí mật. Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Thì biết tất nhiên Đức Phật biết cái thể tướng sai khác của các phiền não mà giết kề, như nãy giờ tôi nói đó, biết cái tướng của năm uẩn, sắc uẩn cũng là sinh diệt là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là cái tướng sanh diệt phiền não. Những tướng sanh diệt phiền não đó nó sai khác nhau, nhưng mà nó đều không rời cái tạng bí mật Như Lai, tức là Phật tánh. Cho nên mình đừng chấp nhận cái tướng phiền não sai diệt đó mà để trở về Như Lai bí mật thì được. Còn nếu mình chấp nhận nó thì tất nhiên không bao giờ mình thấy được cái tạng Như Lai bí mật. Thành ra nói rằng cái tướng sai khác của các phiền não giết trời, những cái tướng sai biệt đó một bề mình không còn theo dõi nữa, mà mình trở về để cái Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Nếu cho rằng có thì lẽ ra trí chẳng nhiễm. Đây là nói nếu mình chấp một bề rằng cái Phật tánh thường trụ thanh tịnh của mình nó hằng có, mà nó hằng có, nó là thanh tịnh, thì tại sao mình giữ theo dục lạc thế gian? Đó, nếu mình chấp, có nhiều người nghe nói à, mình có Phật tánh, nó ơi, mình có Phật tánh thì lúc nào cũng có, lo gì, rồi cho rằng đi đâu cũng như nhau, khoe rằng tôi có Phật tánh, tôi không còn cần phải tu hành, tôi sẵn có Phật tánh rồi, không có bao giờ nhiễm ô. Nói như vậy đó là lầm. Đó. Nếu có Phật tánh mà tại sao đối với ngũ dục còn nhiễm? Cho nên không nên một bề chấp có một cách tuyệt đối như vậy. Nếu nói là không, bèn thành ngôn ngữ, Phật tánh nằm sẵn trong đó. Nhưng mà mình nói và không có Phật tánh thì bèn mắc kẹt về ngôn ngữ. Mà nói có thì sao? Nói có thì lẽ ra nó không nhiễm, mà bây giờ nói nhiễm thì tất nhiên nó làm sao? Nó có là nó sao? Thành ra nó có mà bị ảnh tàn, thấy không? Bị ảnh tàn cho nên thì gì vậy mà nói nhiễm? Cũng như nói rằng căn ở trên trời có gì mây che, mây che cho nên những ngày nó thấy tối. Chứ là nếu là bây giờ ngay vỡ đồng có căn nhưng bị mây che, và cái người nói một đời nó vỡ ra là không căn thì đó là nó dối. Ở vòng đồng nào có không căn, nhưng mà bây giờ mình nói có một đời có thì người ta nói có là tại sao tôi thấy tối mà có căn thì phải sáng chứ, mà tại sao bữa nay ông nói có căn mà tối? Thì mình phải nói một cách khéo léo hơn để khỏi mắc kẹt hai bên đó. Nếu nói có căn mà người ta thấy tối thì tạch. Bây giờ mình phải nói rằng có căn nhưng mà bị mây che cho nên người ta mới thấy tối, thì như vậy nó mới không nói mắc kẹt. Thì cũng như vậy, chúng ta có Phật tánh nhưng mà bị phiền não nó che khuất cho nên chúng ta bị nhiễm. Nào, bị phiền não che khuất cho nên chúng ta nhiễm. Nếu nhà nào dẹp hết phiền não thì Phật tánh hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới hết nhiễm. Chứ không phải là không, mà cũng không nên nói có tuyệt đối một cách quả thiết. Có mà bị che đậy cho nên mình nhiễm. Khi nào dứt hết che đậy thì Phật tánh nó hiển bày rõ ràng. Chứ nếu nói không thì thành ra mình nói dối. Tại sao ngày rằm mà không căng? Tại sao Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh mà mình lại nói không có? Vì vậy mình phải biết cho thật rõ cái chỗ đó. Đừng một đề nói có mà cũng đừng một đề nói không. Nói một cách khéo để cho mình khỏi bị lầm. Nếu nói là có, lẽ ra chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng nên hí luận cãi cọ, chỉ nên cầu được rõ biết trên tánh của các pháp. Nếu chúng ta nói là có Phật tánh thì chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng cần hí luận cãi cọ. Tại sao vậy? Vì chỉ cần rõ biết được Phật tánh thôi, tức là chỉ cần thẳng ở đó mà nhận ra, mà hiểu ra thôi. Chứ còn nói nhiều cũng không được, mà lặng thinh cũng không xong. Thì lặng thinh thì tất nhiên có, tại sao mình không chỉ cho người ta mà mình lặng thinh thì cũng không được. Còn đã biết có Phật tánh mà mình cứ cãi cọ nhau theo tương đối giữa ích, cho nên mình chỗ đó là cần phải cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Người phàm phu lý luận cãi cọ vì chẳng hiểu tạng Như Lai. Họ cãi cọ nhau đều cãi cọ theo cái gì? Ví dụ tôi đặt cái ví dụ như thế, cái bàn này tôi hỏi cái bàn này do cái gì làm ra, thì dưới có người nói do thợ mộc làm ra, rồi có người nói do cây gỗ làm ra, có người nói do cục đào làm ra, rồi ba bốn người cãi nhau thì hỏi cãi đó tới đâu, mà có ai nói thật hay không? Ai cũng có lý, nói tại sao thợ mộc làm ra mà không có thợ mộc làm có cái bàn, tại sao? Thì như vậy có lý, rất là có lý, nhưng mà người khác nó không phải. Không phải là do thợ mộc, nếu không có cây là gì có cái bàn, thì tính như vậy mà là do cây. Và người khác nói cả là nếu có cây có thợ mộc mà không có đục không có đào là gì thành thành cái bàn. Thành ra người nào cũng có lý mà là người nào cũng đặt. Nếu mình chấp một khía cạnh trong các pháp tương đối mà chấp một bên đều là đặt hết, nó không đúng đâu là đâu. Vì vậy cho nên mình phải thấy một cái viên mãn, mình nhận ra được cái chân tánh của nó là cứu kính. Còn tâm tương đối dù nó cãi nhau cách mấy cũng là những cái lối hí luận xương vô ích mà thôi. Vì vậy mà đây Phật gọi là hí luận, chỉ là những cái nói đùa vô ích không có lợi gì. Mà thế nhân á thì họ không hiểu như vậy, cho nên một bề nhìn một bề nói một bề rồi dưới đó mà tâm cãi nhau. Rồi vậy đó là hơn thua phải giấy đủ thứ. Nếu nói vô thường, người phàm phu chắc tất cả thân đều là vô thường. Như nói chưa hầm chứ nghe Phật nói tất cả thái vô thường, nghe chắc thôi cái gì vô thường hết. đụng như ngó chứ hành chính đụng là vẽ, đụng cái là nát. Đó thì như vậy nó người phàm phu mình cũng như là mũ bít, đụng đâu là dính đó, chứ không có dễ là được, không có cái mà thoát được. Nghe Phật nói đâu thì chắc vào đó. Nếu là người trí nên quan sát, chẳng nên nói tất cả đều vô thường, vì nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh. Còn nếu người trí nghe Phật nói tất cả vô thường thì mình biết trên hình thức của tiếp đại, trên hình thức của năng lượng đó là vô thường, nhưng mà Phật tánh không phải là vô thường, thì như vậy đó là người trí. Còn nếu nghe nó vô thường mà nó cái nào vô thường hết thì như vậy đó là người không có trí. Nếu nó ngã, người phàm phu sẽ cho là tất cả Phật pháp đều không có ngã. Người trí nên phải quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật, rõ biết như vậy chẳng nên sinh nghiêm. Cái chỗ này ví dụ như nói vô ngã, nghe Đức Phật nói tất cả pháp là vô ngã, mình tu hành cũng phải vô ngã. Vô ngã rồi nói như vậy thì mình tu trí là không có gì hết, tu giờ không có gì hết, nhưng mình không có mà, vì vô ngã tức đó có mình, mà không có mình thì tất nhiên không có gì hết, mà không có gì hết thì như vậy đó là mình đã lạc về không. Cho nên ở đây Đức Phật dạy khi nói vô ngã thì phàm phu của nó Phật pháp đều là vô ngã, chứ còn sự thật Phật đâu phải là vô. Cho nên người trí thì nên phải quán sát vô ngã là cái giả danh chánh thật. Đức Phật nói vô ngã là chi? Là để chỉ cho cái thân này và cái ngũ uẩn này nó chỉ là một pháp giả danh hòa hợp không thật, vì vậy nó vô ngã. Nhưng trong cái đó đó, trong cái giả đó đó, nó ngầm cái thật. Hiểu như vậy thì tất nhiên là mới nhận ra được cái chính yếu của đại thừa. Còn không hiểu như vậy tức là mình mắc kẹt. Nếu nói tạng Như Lai là không tịch, người phàm phu nghe như thế không kiến chấp đoạn diệt. Người trí nên phải quan sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Nghe nói rằng không tịch, tạng Như Lai là không tịch, hay là mình nói nghe nói Niết Bàn là không tịch, rồi nó không tịch thì nhiều người đó nó hư vô. Có nhiều nhà trí thức thế gian đó nghe nói không tịch rồi họ giảng như vậy Niết Bàn là chỗ hư vô, không có gì hết. Đó là cái người tuy thế gian gọi là trí, chứ sự thật đấy Phật pháp gọi là phàm phu ngu si, chứ phải là trí. Như vậy là chắc cho trở về cái đoạn diệt. Như vậy người thật có trí phải quán sát. Khi nói rằng Như Lai không tịch, không tịch là chỉ cho không có hình tướng và lặng lẽ. Không có hình tướng và lặng lẽ đó không phải như hư không, mà là cái Phật tánh thường trụ bất biến. Từ cái chỗ này tôi giảng rộng một chút để quý vị thấy, vì hàng ngày tôi có những cái nhìn thấy nó hay đó để là hay, mà rồi ít có người chịu xét kỹ. Tỷ dụ như mình nói sống, sống là gì? Định nghĩa sống là thử làm sao? Sống là gì? Tôi có thể định nghĩa sống cách rất đơn giản, sống là động. Thì quý vị xét à, nếu không có động là không có sống, phải không? Nếu là khi nào lỡ hủy mình đừng có hít vô thở ra, tới khi đừng đập thì lúc đó còn sống không? Thì như vậy lỡ hủy hít vô thở ra, tới khi đập thình thịch, mạch máu nhảy đều hủy, thì cái đó đều là cái động hết, mà chính cái động đó gọi là sống. Nếu như chiếc xe nó còn nổ thịt thịt thì gọi là xe nó chạy, còn nếu nó hết nổ thì gọi là sao? Chết máy rồi, chết máy là chết là chết, nó còn nổ còn động là gọi là sống, mà nhưng nổ nhưng động là chết. Thì như vậy mình cứ ra thấy thì mình cũng không khác nào hai lỗ mũi mà còn xì xịt là sống, hai lỗ mũi mà nó hết động thì chết, nó dễ dàng lắm. Thì như vậy sống chỉ là một cái động. Rồi người ta ở thế gian này tất cả quý vị xét là có cái gì sống mà không động không? Tưởng như cái cây, mình nói là cái cây đó là cây tươi cây sống thì nó phải sinh trưởng, nhưng cái sinh trưởng nó chậm, nó nhỏ, tế nhị thân mình không thấy, nhưng mà nếu là ba ngày thì ra mình thấy cái tượng đang lên một tí rồi, tức là có cái động, có cái đổ thai trong, tức là có động.
thì thành thử tất cả cái sống đều là có động hết. Nếu không động là không sống. Đó là như vậy. Cho nên đối với cái Phật tánh hay là Niết Bàn, Đức Phật giải nghĩa không tịch, tức tịch tức là lặng lẽ, không động. Mà nếu không động thì hình ta coi là chết. Cái gì tịch thì thấy là chết. Đó. Còn phàm thì cái gì hả má? Phàm là sống thì phải động và có hình tướng. Có hình tướng mà cho là có, còn không hình tướng mà nói là không. Thì bây giờ thân này là cái có hình tướng, bởi có hình tướng cho nên nó là có, còn không hình tướng họ gọi là không. Mà cái Phật tánh hay là Niết Bàn nó thoát ra ngoài cái hình tướng, cho nên Niết Bàn định nghĩa là không tịch. Không tịch không nghĩa là không có hình tướng, tịch là không động. Như vậy mà người ta nói không hình tướng tức là hư vô, tịch tức là lặng lẽ không có gì hết, tức là như rỗng không như hư không, mà không có động mà không có hình tướng. Nhưng mà không ngờ nơi chúng ta thân là động, mà động thì sao, là vô thường. Ví dụ thế này động thì như cái cá tươi nó nhảy thịt thịt, thường cái này nhảy lên cái gì nó dừng lại, nhảy lên dừng lại, tức là nó động. Mà động tức là vô thường, nó không ở một mực, nó là vô thường. Cái động là cái vô thường, cái có tướng là cái quả diệt. Có tướng thì phải quả diệt, động thì vô thường, tướng là quả diệt. Thì như vậy chắc cái vô thường cái quả diệt là mình, thì mình là vô thường là quả diệt. Còn hai trong đó, nếu mà quý vị tìm thấy cái Phật tánh của mình á, thì cái đó nó không phải động, mà nó không phải là hình tướng. Nó không phải động cho nên không phải vô thường, không hình tướng cho nên không gọi diệt, mà nó cũng không phải là không. Nó không phải là không mà nó không có hình tướng, mà không phải là không. Cái đó nó làm cái mà tất cả người không hiểu được. Vì vậy là nghe nói không tịch á, thì người ta tưởng như cái Niết Bàn hay là cái Phật tánh đó, nó không có gì hết. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là một cái chủ của tất cả thái độc. Thì như mình bây giờ chính tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm để mà nói, thì như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng chẳng khác nào như mình ra ngoài biển cả, mình nhìn thấy con hột bọt nó tiến từ biển cả, mình cho hột bọt là biển cả. Thì mình nghe nói từ lâu si quá phải không? Nhưng mình bây giờ thực là kẻ nhìn hột bọt cho là biển cả. Cái gì hột bọt, cái gì biển cả? Tức là cái tâm năng si của mình đó là hột bọt, mà cái Phật tánh đích thân của việc là biển cả. Mà mình bây giờ cứ lấy cái năng si đó là mình, cho nên mình nhìn hột bọt mình cho là biển cả, rồi cho đó là tâm của mình, cho đó là tánh của mình, vân vân. Như nhiều người nói nóng lên nó tánh từ hay nóng lắm đó. Thì như vậy nhận cái thân diệt của cái tánh nóng, cái nóng là tánh. Hoặc là người hay buồn phiền nó tánh từ hay phiền muộn lắm, cứ nhận cái đó làm tánh. Thì như vậy lấy cái thân diệt mà làm tánh, lấy cái thân diệt làm tâm, thì chẳng khác nào nhận hột bọt làm biển cả. Mà nếu khi mình biết đó là bọt thì lúc đó mình mới thấy được toàn thể biển cả. Mà toàn thể biển cả thì cái đó nó không còn hình tướng là những cái màu dáng theo như những hột bọt mình thấy nữa, mà nó là mang mát khắp cả bầu trời, mà không phải là không. Đó. Cái chỗ đó thì gọi là cái tạng bí mật của Như Lai đấy. Nếu người nào nhận ra cái đó rồi thì nó thấy chính ở trong cái sanh diệt mà mình được bất sanh diệt. Còn nếu không nhận ra cái đó thì mình cứ một đời một kiếp mình tha cái sanh diệt hoài. Và khi mà quý vị nghe thấy được như vậy đó thì quý vị mới thấy mình là đầy khắp. Con mắt của Sa Môn mới là đầy cả mười phương thế giới. Và nếu không nhận được cái đó thì mình mới thấy mình có chút tí à, nó là cái sanh diệt liên miên đó. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới giải cho mình biết rằng tất cả những cái mà người ta nói
hoặc là thân tịch vân vân, đừng có hiểu lầm, tức là nghe trong kinh Phật nói niết bàn là thân tịch thế vân vân, mình đừng hiểu lầm rồi cho đó là hết, là hư không, là trống rỗng, không phải. Vì vậy nên Phật bảo mình là người trí là phải quán sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Bởi vì có động là có vô thường, mà vô thường thì biến đổi, thì Như Lai là thật, chứ mới không động, không động cho nên không biến đổi. Có hình tướng thì bị quả diệt, mà Như Lai không hình tướng cho nên không bị quả diệt, không có biến đổi. Đó, thì như vậy mình nhận đó, như vậy hiểu như vậy thì mới thấy Như Lai là thường còn không biến đổi. Nếu nói giải thoát dự như diễn quá, người phàm phu sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát tức là giết mất. Người trí không phải quán sát biết Như Lai giải thoát dầu có đến đi nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Bởi vì nghe nói rằng giải thoát rồi từ duyên quá độ, thì cái quá độ đó, cái đó là quá thân, cũng như diễn như quá không thiệt. Rồi người có nhiều người nghe nói như vậy thành Phật thì như diễn như quá thì có gì đó, đó là hiểu lầm. Tư Phật thị hiện quá độ chúng sanh mỗi nơi mỗi chốn mà có thân thường trụ bất biến, hiểu như vậy thì nó thực là người trí. Nếu nói vô minh là nhân duyên mà có tác hành pháp, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai pháp minh đến vô minh. Người trí đã biết tánh đó vốn không có hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì quý vị thấy nếu chúng ta không đọc kinh Niết Bàn thì làm gì hiểu được cái câu của ngài Vĩnh Gia đó, vô minh thật tánh tức thật tánh, phải không? Thì như vậy ngài Vĩnh Gia nói kinh Niết Bàn là trí là ngu, rõ ràng là đại trí. Còn mình là thừa trí nói vô minh nó khác với minh, phải không? Hai cái khác. Nhưng ở đây thực ra nó không có hai. Nếu mình thấy là hai là khác, đó là cái thiếu lầm của mình. Tại sao vậy? Thì tôi tạm nói những cái bên ngoài cho quý vị thấy. Cũng như mình đi ở trong cái nhà này, nếu mặt trời lên thì mình thấy là sáng, giờ mặt trời lặn hết thì mình thấy là tối. Còn nói tối và sáng là hai, phải không? Như sự thật cái tâm này nó có phải là hai hay không? Cũng là một gian nhà, cũng là một khoảng dưới sân này, nhưng cái tối và sáng chỉ là bất đỡ thay đỡ cho nhau, mà cái gian nhà trước sau vẫn như thế thôi, có đỡ thay gì đâu. Mà từ riêng với ngài có tối có sáng, mà tối sáng nó mới tốn thiệt. Nên nơi tối mà mình nói cái kia là sáng, và phải nếu ngay sáng thì giải chứ là tối. Cái sự thật nó cũng không có hai cái thật, chỉ là đối đãi giả lập với nhau chứ không có hai cái thật. Khi mình thấy không có hai cái thật đó thì lúc đó mình mới thấy rõ là tối gốc từ sáng mà có, sáng gốc từ tối mà ra, phải không? Tại sao nó tối gốc từ sáng? Tức là nếu không có sáng làm gì biết tối? Thì như vậy tối do nơi sáng mà có, rồi sáng từ lúc tự tối mà ra. Tức là nếu không có tối thì làm gì có sáng? Như vậy tắt đèn tối mà rồi liền bớt đèn lại thấy sáng. Thì như vậy cái tối là cái sáng đó. Bây giờ lấy đèn lên như nói sáng là tại khi nãy nó tối, bây giờ mới nói là sáng. Thì như vậy nương nơi tối mà biết sáng, nương nơi sáng mà biết tối, thì đó là để mình thấy rõ các pháp đối đãi không thật. Thì như vậy lập minh và vô minh cũng là pháp đối đãi không thật, mà chỉ vượt ra ngoài hai cái đối đãi đó rồi mới thấy cái thật. Nhưng mà nó là tôi nói theo cái ví dụ ở bên ngoài. Còn nếu là mình nghe như trong cái chỗ tu hành của mình ấy, thì chính cái vô minh và minh cũng không phải là pháp hai. Vì thật tánh vô minh ấy, tức là Phật tánh chứ không có hai. Thì vô minh là gì? Tôi nói theo cái tinh thần đại thừa, vô minh tức là thấy thân này là ngã, là thật có, cảnh vật là thật có, đó là vô minh. Bây giờ đó là mình cần thấy thân này là không thật có và cảnh là không thật có, thì bây giờ mình đã minh, Thì như vậy cái linh và vô minh nó không có rời nhau, mà nó cũng không phải là hai. Vì vậy cho nên mình biết rõ hai cái nó không hai, rồi chính cái mình biết được cái vô minh thì cái đó nó cũng không rời nhau. Như mà nãy mình biết thân này là có, bây giờ biết thân này là hưởng, thì hai cái đó nó đâu có khác. Lâu phải là hai cái riêng ở bên ngoài tới, mà cũng chính như mình khi tiếp cái quan niệm lành, giữ quan niệm lành đó thì trở lại quan niệm đúng đắn, chứ đâu phải hai cái. Để khi mà quan niệm lành đó mất rồi thì quan niệm đúng đắn nó hiển ra, thì như vậy tức là cái tội của cái tánh vô minh là cái tánh minh, chứ không có cái gì ở đâu xa lạ. Đó là tôi nói theo cái thường, bây giờ nói theo cái Phật, cái lúc mình tu. Để khi mà mình chấp nhận vọng tưởng là mình thì đó là gì? Là vô minh. Và khi mà mình biết vọng tưởng là vọng tưởng thì lúc đó là gì? Chứ những người biết hơn người mình hết, phải không? Thì như vậy đó, thì như vậy biết vọng tưởng là vọng tưởng thì cũng ngay cái vọng tưởng mà thành vô minh. Nếu mình chấp nhận là mình, rồi nghe vọng tưởng là biết nó là vọng tưởng tức là minh, thì như vậy cũng đâu có phải rời cái vọng tưởng mà có cái vô minh, mà có cái minh. Thì như vậy quý vị thấy đó là thật tánh vô minh, là thật tánh như gì hết. Thì khi vọng tưởng dấy lên mình theo nó thì lúc đó là vô minh, khi vọng tưởng dấy lên mà không theo nó thì lúc đó mình minh như thế gì đó. Nó rất là giản dị. Thì khi mà vọng tưởng không dấy lên, mình cho mình sống với cái đó, thì cái đó là cái thật tánh của vọng tưởng. Còn cái khi mà vọng tưởng nó dấy lên thì cái thật tánh nó bị mất, bị vì cái giả tướng vọng tưởng nó che. Thì như vậy thì cái giả tướng vọng tưởng nó che lấp cái thật tánh. Để khi mình nhận cái giả tướng là mình thì đó là mình vô minh. Còn nếu cái giả tướng thì không nhận để mình trở về thật tánh tức là minh, thì đó là để thấy ngay trong cái sự tu hành của mình nó chỉ chừng đó thôi. Cho nên là mình chỉ cần biết cái nào là minh, cái nào là vô minh, mà biết được cái minh, cái vô minh rồi thì ta cái vô minh tức là minh chứ không có gì hết. Nó không phải có hai cái này khác, cái kia khác, mà chính ngay một vật mà mình sẽ chuyển được thì từ vô minh trở thành minh. Vì vậy mà nói là người trí đã biết tánh đó vốn không có hai. Tánh không hai tức là thật tánh. Nhận được cái tánh không hai đó tức là mình thấy được thật tánh rồi, chứ không có gì hết. Thì như vậy thì hai cái đối đãi chỉ là giả lập. Nếu hai cái đối đãi là giả lập tức là biết được thật tánh. Nếu nói các hành làm nhân duyên có và thức, người tạm tư cho rằng có hai hành cùng thức. Như vậy là hành khác, thức khác, có hai cái. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì người trí thấy thức và hành nó không có hai, mà nếu thấy không hai tức là thấy được thật tánh. Thì sự thật như quý vị nghe giảng trong 12 nhân duyên, nó là duyên minh, duyên này hành, hành nó duyên là thức. Thì hàm và thức thì quý vị tưởng như lúc đó có hai. Thì như vậy khi mà đi đầu thai đó, như vậy mình có mang hai cái, một cái hàm và cái thức, phải không? Hai cộng lại là ba cái đưa lên cái hàm và cái thức. Giờ mới tới vào thai ngã mới có danh sách. Thì như vậy vô lên hàm thức là cái quá khứ, mà danh sách từ đó thì ta là cái hiện tại. Thì như vậy khi mình đi thở thai, mình mang cả ba cái, vô lên hàm là thức. Như là sự thật thì có hai không? Có ba không? Mà chỉ là thức. Bởi vì mình đi lầm, nghe lầm, cho nên mình lẫn, mình không nhận ra được cái thật tánh hay là cái trí. Cho nên mình mới chạy theo cái thức. Bởi chạy theo cái thức cho nên mình mới gây tạo nghiệp. Nghiệp đó nó thúc đẩy mình. Ví dụ như giờ tôi nói, nói rằng tôi ghiền thuốc, nó tại sao ghiền thuốc, nó tại cái việc ghiền lâu quá là bỏ không được. Thì như vậy cái việc ghiền và tôi á, hai cái là hai là một. Thì người ta nghe nói cái ghiền thuốc và cái người ghiền thuốc và cái giường, người và cái giường coi như là hai, phải không? Thì thật ra nó không có phải là hai, thì cái giường nó chỉ là cái việc nơi con người đó, chứ đâu có phải là hai. Thì cái hành nó chỉ là cái thúc đẩy của thức, bởi vì cái thức nó cũng hành động. Tự dụ như thế, những cái vật lạ thế gian nó cũng là cái sở thích, rồi nó thích những cái đó, là giam thích cái đó cho nên thúc đẩy nó, nó tìm cái chỗ nào đó để mà thọ sanh. Thì cái thúc đẩy đó thì gọi là hành. Rồi mình tưởng đâu như vậy là cái hành nó rời cái thức mà có, mà như vậy thì nó hành và thức có hai, chứ người trí và biết để cái hành với thức cũng không phải là hai, mà chỉ do Đức Phật khéo léo đặt tên để mà chia sẻ anh ta dễ hiểu. Sự thật nó không phải là hai, nếu biết nó không phải hai thì đó là mình biết được cái thật tánh của nó. Nếu nói thật thiện thật ác có thể tạo tác không thể tạo tác, đường lành đường dữ, pháp lành pháp dữ, người toàn sư nghe đó cho là có hai, người trí rõ biết tánh đó không hai. Tánh không hai tức là thật tánh. Bây giờ nó là thiện, nó là ác, cái này nên tạo, cái kia không nên tạo, đây là đường lành, kia là đường dữ, vân vân. Tất cả cái đó người ta nghe như là có hai cái thật, nhưng mà với người trí thấy không hai. Tại sao vậy? Vì nghe nơi mình có thể mình tạo thật ác, mà cũng có thể mình chuyển thật thiện. Rồi nghe nơi mình có thể tạo tác được điều ác, mà cũng có thể dùng để các điều ác, chứ đâu phải ngoài cái ác mà có cái thiện. Nghe nơi mình cũng có thể đi đường lành, mà mình cũng có thể đi đường dữ. Cũng có thể làm pháp lành, cũng có thể làm pháp dữ. Thì như vậy cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác, cái tạo tác, cái không tạo tác nhân dân chỉ là pháp đối đãi với nhau, nó không thật. Mình biết đó là pháp đối đãi không thật như nguyện, thì đó là mình thấy thật tánh người ta pháp. Nếu nói nên tu tất cả pháp cổ, phàm phu cho rằng có hai, thì chỉ đã biết tánh kia không hai. Tánh không hai tức là thật tánh. Thì bây giờ tôi phải nói tóm lại những cái phần này cho quý vị thấy rõ ý nghĩa Đức Phật ngài muốn chỉ cho rằng chúng ta phải nhìn các pháp ở giữa này, nó có ra đều là đối đãi nhau không thật. Lấy cái tối đối với cái sáng, lấy cái thiện đối với cái ác, lấy cái có đối với cái không. Thì như vậy có không thiện ác tối sáng phải tối nhân dân chỉ là cái chỗ mà từ phương tiện người ta đặt ra dùng với nhau cho dễ hiểu dễ biết. Cái sự thật nó không phải là thật, cái thật đó là chỉ quy về tâm tánh, thì cái đó mới là thật. Nếu mình biết các pháp giữa này đối đãi không thật, đó là mình đã thấy cái tánh thật của các pháp rồi, cho nên nó là thấy được thật tánh. Thì như vậy thật tánh nó có lời cái hiện có của các pháp hay không? Thì như vậy mình biết rõ đối tâm các pháp mình không chấp, tức là mình không có nhận theo cái lối tuyên bố, mà mình biết cái tuyên bố là cái hư giả không thiệt, thì đó là mình thấy được thật tánh, tức là tánh thật. Chính cái chỗ này thì quý vị thấy có khác cái tâm thiền không? Lục tổ dạ đệ tử mấy chục câu á, mấy chục câu mà đối đáp á, thì quý vị nhớ sao? Tôi hỏi mấy nào là vô minh, thì đó là sao? Vì không minh cho nên gọi là vô minh. Thì tất nhiên là để kia là lấy cái minh để mà đáp lại cái vô minh. Rồi hỏi mấy nào là thiền thì lấy cái ác đáp cái thiền. Nghĩa là luôn luôn lấy cái ngược lại để mà đối đáp. Hỏi bên này thì lấy bên kia đáp, mà ngài không cho mình đáp thẳng, không cho mình cắt nghĩa, phải không? Mà ngài nói nếu mình đối đáp như vậy thì người ta sẽ nhân đó mà thấy được lẽ thật. Còn nếu mình cắt nghĩa thì người ta mất đẹp cái tâm cái nghĩa lý. Thì chính đó mình so với Kinh Niết Bàn ở đây là lực tổ dạy là đúng tinh thần Kinh Niết Bàn. Vì Đức Phật là nói hai pháp đối đãi không thật, mà hai pháp đối đãi không thật cho nên nếu mình biết hai pháp đối đãi không thật là mình thấy được cái lẽ thật. và nếu mình thấy hai pháp đó có thật thì đó là mình nghe. À, mình thấy cái giả mình nghe. Như vậy cho nên khi mà hỏi thế nào là vô minh thì ngài nói tại vì mình không minh, tại không minh cho nên nó là vô minh. Thì như vậy nói à như vậy cái minh là cái vô minh này nó không rời hay là có, thì như vậy ta mới có thể nhận ra à đó là hai pháp không thiệt chuyển quá. Như thế này có cái kia nó không thiệt, thì như vậy người ta mới nhận được cái thật tánh. Còn nếu nó vô minh mình cách nghĩa vô là không nè, minh là sáng nè, rồi cách nghĩa vô mình dọc đủ thứ đó, thì như vậy ta tưởng cái vô minh là thiệt. Còn hỏi thế nào là minh, minh là trí huệ là mình giảng thôi đủ thứ hết, thì người ta cũng thấy cái minh là thiệt phải không? Rồi thế nào là niết bàn, rồi nói là niết bàn là gì đó là ta thấy niết bàn là thiệt. Hỏi thế nào sanh tử, mình nói sanh là gì, tử là gì, giải thích thời mới thấy sanh tử là thiệt. Như bạn hỏi thế nào sanh tử, nó là tại vì không biết niết bàn. Thế nào là niết bàn, vì không rõ sanh tử. Thì như vậy thấy sanh tử và niết bàn là pháp đối đãi nhau không thiệt. Vô minh và minh pháp đối đãi nhau không thiệt. Thì nếu là thấy như vậy thì các pháp giữa này đều là đối đãi không thiệt. Đó là thấy được tánh thật các pháp. Mà thấy được tánh thật các pháp đó là giác ngộ. Vậy đó, mình thấy rõ ràng cái lối đối đó. Thấy nghe thì thấy được kỳ kỳ, dạy liền thật. Thấy cái cửa, mình nghe mà nói cái gì là cách giữa từng chữ từng lời. Còn ngài là không chịu. Mà chính cái đó mới là làm cho người ta thấy rõ thật. Còn càng cách giữa từng nào là càng đưa người ta sâu trong cái rừng vô minh. Phải không? Ta nói bây giờ thì chính cái ông giáo là cách nghĩa. Giả là cái chữ chỉ là cái vô minh. Giờ lại còn cách nghĩa. Chữ vô là sao rồi giả chỉ ra. Rồi phân tích cái từng bộ đó. Rồi chữ minh là sao. Rồi phân tích cái mai mặt trời. Rồi chữ mặt trăng giữa đủ thứ. Rất giữa dài dần đối tượng rồi. Chứ người ta không có mơ lòng. Không hiểu gì hết. Còn các ngài thì nói rất là đơn giản, lấy cái này để đáp kia, lấy kia đáp ngài để thờ cho hết. Ủa sao vậy, như vậy thì không thấy gì thiệt hết. Nếu đã thấy nó không thiệt, mà không thiệt, đó là thấy lẽ thật. Mình thấy cái đặc điểm của đường tâm, nó phù hợp với cái điểm đại thừa, không có sai tí nào hết. Mà chính cái đó là quý vị nhớ trong Kinh Quán cũng vậy. Kinh Quán cũng chỉ cho hai pháp đối đãi, không có cái gì thiệt. Đãi không có cái gì thiệt cho nên nó hằng tánh nó là không. Không có tánh thật. Đó là cái chỗ mà mình cao siêu. Vì vậy cho nên đại thừa thì nói là pháp môn bất nhị, nó không hai, chứ không có hai cái thiệt. Những hai cái thì chỉ là đối đãi hiển quá thôi, chứ không có hai cái thiệt. Mình thấy không hai cái thiệt đó là mình thấy được tánh thiệt của nó. Thì như vậy tức là cái phần đối đãi này đều là không thật hết. Nếu mình biết cái đối đãi không thật ấy, thì tức là mình sẽ đi tới đâu? Tức là tạng như lai, nghĩa tấm vô lượng vô biên như vậy là chỗ mà chư Phật đề tán thán hôm nay ở nơi trong kinh thành tựu tất cả công đức này đều đã nói rồi. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói đầy đủ hết.